Vậy thì quý huynh đệ có muốn thắp cái ngọn đèn này lên không? Cái ngọn đèn này bây giờ đi kiếm ở đâu đây? Mình ra chợ mình mua một cái đèn, hay là mình xin hư hòa thượng cho con cái đèn? Thưa quý thầy quý cô, thắp dùng con cái đèn có được không? Ai thắp nên dùng cho mình cái đèn trong tâm mình? À, phải chính mình thôi. Nhưng mà chư Phật chư Tổ và quý thầy quý cô có thể chỉ cho quý vị cách thắp đèn được không? Đó, cách châm dầu, cách làm như thế này thế kia. Thì thưa, cái cây đèn này ai cũng sẵn. Và quý vị có biết một điều rất đáng ngạc nhiên là cây đèn này từ lâu nay nó vẫn sáng. Quý vị không cần thắp đâu, nó đã sáng, vẫn sáng, đang sáng. Quý vị có tin được điều đó không? Thì tin không? À, nếu cái đèn nó đó không sáng á, thì đại chúng có ngồi mà nghe vừa hiểu và vừa ngút cái đầu như thế này không? Rõ ràng nó đang sáng, quý vị mới nghe, quý vị thấy. Và nếu mà bây giờ lạnh thì mình vẫn biết nó đang lạnh, nóng mình biết nó đang nóng. Cái đèn nó không bao giờ tắt. Chỉ có một điều là mình quên nó đi để mà mình chạy theo những cái dự tính phóng ảnh ở trong cái đầu mình phóng ra. Cái đó gọi là tình thức vọng tưởng. Đó, cho nên trở lại bốn chữ hồi nãy, biết vọng không theo là đó đó. Cái này này nó kéo mình đi, mình phóng ra và mình quên mất cái hạt châu trong tay của mình vốn có. Có một vị tăng tới hỏi một vị thiền sư là: thưa thiền sư, cái hạt châu ở trong tay ngài Địa Tạng là có ý nghĩa gì? Thì vị thiền sư không trả lời mà hỏi ngược trở lại: trong tay ông có hạt châu chắc? Đó, chúng ta thường chạy theo cái tri thức, tìm hiểu cái này cái kia, thấy trong tay ngài Địa Tạng có hạt châu quý, mình hỏi muốn biết cái này cái kia ý nghĩa vân vân. Các vị thiền sư thì bắt mình trở lại cái gốc: trong tay ông có hạt châu không? Thì chúng ta đều biết cái câu trả lời, ai cũng có hạt châu đó cả, ai cũng có cái tánh biết luôn hiện lộ, nhưng mà mình bị cái vọng tưởng nó dẫn đi. Bây giờ ngồi đây nghe quý vị thấy rất là rõ ràng. Tại vì chỉ có con mắt thì nhìn lên, lỗ tai thì chỉ nghe có cái tiếng này thôi, không còn cái gì để phân chia hết. Quý vị không có nghĩ đi đâu nữa hết. Nhưng mà rời cái lớp giảng này ra cái mình bắt đầu phóng tâm đi liền, phải không? Đó, hoặc là trong cái giờ mình ngồi thiền á, 5-3 phút đầu thì mình còn ngồi yên đó, chút xíu chừng 15 phút quý vị có phóng tâm đi không? Đó, vì vậy cho nên khi trong giờ ngồi thiền, chúng ta chỉ cần bốn chữ biết vọng không theo mà ứng dụng một cách sức sao, thì chính nó là tạo điều kiện cho cái tánh giác này nó bày hiện. Vọng khởi, mình biết và không theo. Ngay khi không theo vọng thì liền khi đó mình rõ ràng cái hơi thở của mình đang ra vào, mình rõ ràng cái thấy nghe. Thì như vậy chính là sống với tâm biết. Rồi một chút xíu cái vọng nó khởi lên thì mình lại biết và không theo. Thì đó là nói trên lý thuyết. Nhưng mà xin hỏi thiện quý huynh đệ, trong một thời thiền của quý vị ngồi tại nhà hoặc tại đạo tràng hoặc tại thiền viện, trong một thời thiền quý vị theo vọng bao nhiêu lần?
1 triệu lần.
Là tại sao mà mình biết tất cả các nguyên tắc, biết tất cả các lợi ích mà mình vẫn theo vọng? Huynh đệ trả lời thử đi. Tại sao?
Dẫn mình.
Nó dẫn hay là mình đi? À, cái này là Đỗ Văn Thừa. mình đi được. Nếu mình tin nơi tánh giác và mình quyết tâm sống với tánh giác. Tại vì đã lâu rồi mình quên nhận dạng làm con. Và thật sự tới nay mình vẫn tin và vẫn xài cái vọng tưởng, chứ không xài tánh giác. Nếu mà quý vị mà không suy nghĩ một cái, mình sẽ thấy hụt hẫng. Nếu mà mình phải tính toán một cái gì mà không đem cái suy nghĩ ra để tính, thì mình biết làm sao để mình tính ra. Nếu quý vị phải gặp một sự việc giải quyết mà quý vị không tính, không dùng cái ý thức này, cái suy tính bình thường để mà tính, thì quý vị có tính ra không? Trả lời đi, trả lời nè. Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Nếu khi quý vị gặp việc cần phải giải quyết hơi khó một chút, nếu không dùng cái suy nghĩ bình thường, không dùng cái suy tính để mà tính nó, thì quý vị có tính ra không? Có ai trả lời khác không? Sao? Cô nói hơi lớn một chút đi.
Bình thường thì mình suy nghĩ theo cái phong cách của mình, thì mình phải suy nghĩ. Nhưng mà với cái tâm tánh của Phật á, thì mình lấy cái trí tuệ theo dõi hơi thở và mình biết cái gì đúng thì mình theo, thì nó giống hơn. Chứ còn mình theo cái suy nghĩ của mình đâu lúc cũng không đúng.
À, cô trả lời rất là chính xác. Nếu mình suy nghĩ để giải quyết công việc đó thì nó sẽ ra, nhưng mà nó ra trong cái tầm giới hạn của cái kinh nghiệm tính toán của mình. Quý vị đồng ý không? Ví dụ như một đứa nhỏ, một người non trẻ chưa có kinh nghiệm thì nó giải quyết theo cách của nó, một cách hạn hẹp chuyện này. Rồi một người trung niên có kinh nghiệm, đã từng là điều hành lãnh đạo nhiều công việc rồi, bây giờ họ cũng tính công việc, thì có phải nó có kinh nghiệm nó rộng hơn chút không? Rồi nếu một người mà thông minh sáng láng thì họ sẽ tính công chuyện một cách dài dặn, tốt đẹp hơn, đúng không? Tức là nó đều có chừng mực. Trong khi đó, nếu chúng ta buông tất cả các suy tính đó thì cái mà thông minh sáng láng vốn sẵn chúng ta nó lại rộng bao la như một bầu trời. Thì trong cái bầu trời trí tuệ đó, mọi chuyện đều sẽ được rõ ràng ổn thỏa, mà không qua sự suy tính, mà bằng cái sự trực nhận. Lúc đó người ta giải quyết vấn đề trên một cái sự trực tiếp rất là rốt ráo, rất là hay. Thì quý vị biết những cái nhà kinh doanh lớn bây giờ mà người ta điều hành hàng mấy ngàn công nhân viên. Ví dụ như hiện nay đó, mấy cái ông bà mà sinh hôn ở tại Long Thành đó, là dưới tay là mấy ngàn công nhân. Đó là người trong nước, còn ngoài nước những cái công ty lớn mà có tất cả các cái công ty con ở các nước trên thế giới. Thì cái đầu bình thường này nó không đủ sức để tính. Thì mấy người đó mới chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh là khi gặp những công việc đó thì quý vị chỉ có thư giãn cái tâm ra. Và khi thư giãn cái tâm thì đáp án của vấn đề tự đến. Và cứ theo đó mà làm thôi. Y như là mình đi và con đường nó cứ mở ra cho mình để mình đi mà không cần suy tính.